Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái bài pháp nói về một cái vị hành giả nói rằng là: dạ thưa sư, con làm mất đồ, miệng nói là thiếu chánh niệm nên mới mất, nhưng mà trong tâm rất bực, nghĩ tùm lum, toàn nghĩ cho những người xung quanh không. Vài ngày sau con kiếm lại được mới biết là do bất cẩn đã để quên trên thiền đường, nằm kẹt giữa hai cái bộ đồ, không biết bất kỳ cái gì. Tâm đạo hối đau khổ và rút ra bài học: thiếu chánh niệm, thiếu sự hay biết sẽ làm khổ mình và làm khổ người. Thì sư nói đúng rồi đây. Khi tâm sân có mặt, tâm bức xúc, tâm dao động, tâm không còn suy nghĩ gì đúng nữa, bạn bè của mình mà cũng buộc tội người ta lấy đồ của mình, mà thật ra ta đâu có lấy đâu. Vì vậy thầy tôi thường dặn rằng khi tâm sân đang có mặt, bạn nhớ đừng nói, đừng làm, mà cũng đừng suy nghĩ. Mà làm sao mà đừng suy nghĩ đây? Mình phải duy trì chánh niệm thôi. Có nghĩ gì lúc bây giờ cũng không đúng đâu. Tâm nghĩ miệng nói nữa thì nói càng lúc nó càng trật. Bạn nhớ chỉ duy trì chánh niệm và nhắc nhở mình: bây giờ mình nổi sân rồi, thôi làm thanh đi. Đây là bài học rất là quý giá. Bạn nhớ lần sau, đây là một bài học rất quý giá cho lần tới. Lần sau mất gì nhớ đừng có đánh mất cái bài học này. Tức là đó, khi mà đã nổi sân lên rồi thì đừng có nghĩ tầm bậy bạ. Nghĩ tầm bậy bạ là mình sẽ là đau khổ đó. Vì mình nổi sân lên, mình nghĩ cho bạn mình lấy cái này lấy kia, mà thật ra có ai lấy của mình đâu. Thưa sư, con càng tu con còn thấy quá nhiều phiền não trong tâm. Ngay cả lúc tu tập, tức là lúc hành thiền đó, hay đi làm phước bố thí cúng dường, cũng có tâm kiêu mạn cho mình rằng là mình hơn, mình giỏi hơn người khác. Con cảm nghe mệt mỏi quá, không biết chừng nào mới bớt phiền não đây. Thấy là bây giờ sao mà càng tu thấy tâm nó phiền não quá. Thấy phiền não quá nhiều thì thấy mệt mỏi quá. Mà mệt mỏi quá thì mình muốn cho nó hết, hết sao nổi đây. Cái gì thấy đôi khi đó, mình tu tập lâu, mình thấy những cái câu hỏi như thế này rất là cái bằng là căn bản rồi, mà người ta vẫn nói như thường, ta vẫn hỏi như thường. Làm sao mà hết phiền não? Chỉ có một cách là duy nhất để giảm phiền não, đó là bạn duy trì chánh niệm. Khi mình duy trì chánh niệm, mình sẽ học được, và khi mình học rồi mình sẽ hiểu chúng, chứ không có cách nào hơn khác hơn cái chuyện là mình phải mà tu tập mà thôi. Người ta chỉ có thấy phiền não mà không biết phải làm gì để đối trị phiền não. Đối đầu với nó bằng cách duy trì chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ phát sanh, trí tuệ sẽ chỉ cho mình biết cái gì đúng cái gì sai. Thường thường là mình khi mà phiền não, tâm tham, tâm sân nó lên là mình không có duy trì được chánh niệm đâu. Nhưng mà nếu mà mình duy trì được chánh niệm á, tâm mình nó yên xuống, mình sẽ biết cái gì nên làm và không nên làm. Khi có trí tuệ, phiền não không có quậy phá làm khổ mình được. Vậy bây giờ hãy đổi cái tư duy đi, đừng có nghĩ rằng trời ơi sao mà nó quá trời nhiều như vậy, mệt mỏi quá. Hãy đổi tư duy lại, nói rằng phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Thường thường là mình nói là phiền não nhiều quá, mình mệt mỏi, mình khó chịu quá. Bây giờ nhắc nhở mình phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Tư duy tích cực, tư duy lạc quan, phiền não tới là cơ hội giúp mình học hỏi để mà khôn lớn và trưởng thành. Mình suy nghĩ bi quan, nói rằng trời ơi làm cái gì, ở đâu cũng thấy phiền não, mệt mỏi quá, không biết chừng nào hết. Sự suy nghĩ bi quan này làm cho tâm mình yếu, và càng lúc mình càng bức xúc, mình khổ sở mà cũng không giải quyết được vấn đề. Thành ra khi mà mình thấy phiền não, phải nhớ là mình nhắc nhở mình đây là cái cơ hội để mình học. Hành giả biết tâm mình phiền não hay không phiền não, cái biết này không thay đổi chi cả. Phiền não sinh hoạt theo điều kiện của nó. Tuy nhiên khi bạn thấy được phiền não, đó là một dấu hiệu tốt. Mình thấy tâm tham, tâm sân của mình thấy tâm ái của mình nó không có bớt chút nào trời, đó không phải tốt. Tâm mình tham sân mà mình không biết, tưởng mình hay, mình giỏi, cái đấy mới đáng lo à. Chứ còn mình biết là tốt rồi. Vì vậy người ta thường nhắc nhở mình á, trong cái diễn trình mà tu tập, những trong giai đoạn đầu mình đừng có muốn hết tham sân si, không hết đâu. Mà anh chị em cứ nghe là những cái người mà họ mới tích tập là họ nói toàn cái chuyện tham sân si không, rồi phải làm sao cho hết si. Làm sao hết đây, có vậy không? Một cái câu hỏi thì rất là dễ dàng, cái câu trả lời đâu dễ. Rồi bây giờ mình nói cho bây giờ đó, muốn hết thì tu, bây giờ tu làm sao? Tới đây mà hành thiền này. Con bẩn, con bẩn kia, bẩn nọ cũng vậy. Rồi hết rồi thôi bỏ đi. Thành ra khó khó mà bán cái nghề này. Không popular chút nào. Vậy là hard to sell ấy. Bán được rồi thì người ta khách hàng ở lâu với mình á, cái đó là biết chắc chắn rồi đấy. Vì vậy sư nói, thầy sư là ngài Hội Thượng Kim Điện, ngài nói sư đi qua bên Miến Điện là sư tu học đi, tu học ráng tu học cho giỏi, sư về là sư mong sao chỉ giúp được một người mà hiểu cách, sư học cái gì mà sư chỉ cho người ta mà ta làm được và người ta bớt phiền não đó, một người là đủ, đừng có mong nhiều. Bởi vì hễ mà đã nói tới chuyện tu tập thì rất ít người nghe. Nói đi chơi, đi du hí thì nhiều người lắm. Sư về ở Đà Nẵng sư thấy ngồi một cái thiền đường vậy đó, khoảng chừng nhiều lắm là chừng 20 vị, bữa nào đông lắm là 30 à. Bước ra khỏi thiền đường họ chở cho mình đi về chỗ khách sạn nghỉ đó. Trên đường mình đi là cả mấy mai đó, là quý vị thấy dọc bên hai bên đường quán nhậu. Trời ơi, quán nhậu quá trời quá đất. Quán lớn, quán nhỏ, quán giàu, quán nghèo. Giàu thì mình thấy họ vô trong những cái nhà hàng rất là lớn, có mấy cô đứng ở ngoài chờ đợi rồi nữa. Còn nghèo là một giống nó lớn giống cái bạc kinh lót vậy đó. Họ để cái ghế nhỏ ngồi cả trăm cái bàn á. Ngồi uống rượu, nhậu nhẹt. Tại vì nó sát bờ biển mà mát nè. Mình thấy cái làm cái chuyện phiền não là nhiều người làm lắm. Mà còn cái chuyện mà tu tập và hành thiền nó khó quá. Tuy nhiên khi thấy được phiền não, đó là một dấu hiệu tốt, vì mình sẽ cố gắng giữ cho tâm mình nó càng lúc càng bất phiền não. Tâm mình tham sân mà mình không biết, tưởng mình hay mình tốt, cái đó là mấy cái chuyện đáng lo. Ví dụ như có một vị hành giả là một sư cô Bắc Tông tới đây tu tập và nói với tôi rằng: dạ thưa sư, con tới đây tu tập con mới biết mình tham ăn quá. Chỉ một miếng rau câu thôi mà tâm con chấn động hết sức. Ở nhà rau câu con cất đầy trong tủ lạnh, có bao thiếu thốn đâu mà sao mà thèm chi mà thèm dữ vậy. Bây giờ tới đây mới thấy này, khi mà nó thiếu hụt rồi mới thấy. Đánh nhau vì miếng ăn nữa. Sư nhớ cái năm, có một năm không biết năm nào, chắc là Mậu Thân quá, sư đoán vậy đó. Đúng rồi, Tết Mậu Thân đó. Cái mà ở ngoài Huế nó tấn công vô, nó cái tụi nó chạy vô, thì cái việc đầu tiên là đi theo mấy xe tải để chở hàng đi tiếp tế đó. Khi mà thành phố được giải phóng xong, người ta đi xe từ trong Đà Nẵng nó chở hàng ra ngoài Huế nó tiếp tế, cái rồi mình chạy theo xe, mình vô mình trốn cái đã, giờ sợ quá vô. Mà cái gì biết mà vô, ba sư là quen một cái bác Phật tử đó, mới nói rằng là bác nói thôi bây giờ nó mấy con sẽ chịu khó, đứa nào mấy đứa nhỏ trải chiếu ở giữa ngủ, chứ bây giờ đông quá mà làm sao, 2-3 giờ lận mà. Cái bác nói thôi bây giờ trước khi vô ngủ đi vô rửa mặt đi cái đại. Nói rửa mặt ở đâu? Bác nói đó có đó, cái lavabo đó, mở nước. Không biết, không dám mở nước nữa, tại mình ở ngoài này mấy chục ngày đâu có nước đâu mà mở. Cái tự nhiên bà chị sư bà hỏi con nước không mở bác, là mình ở ngoài kia gần ha cỡ cái tháng trời, nó cúp nước cúp điện mà, và hai bên đánh nhau, quốc gia cộng sản đánh nhau thì nó cúp nước cúp điện. Bây giờ ở không dám, nhà sư là cái lầu 3 tầng, tất cả đều xuống dưới giống như basement ở hết trơn, tại vì nó thả bắn rocket luôn, nổ ầm ầm ầm. Đôi khi mấy ông chuông vô nhà mình hồi nào cũng hay, mấy ông để cái B-40 đó. Trời ơi, mà nó nổ chắc là chết rồi. Rất là may. Rồi cái bác nói thôi thì gì đây, đi vô ra rửa mặt đi, sợ. Mà trước đó đó, trước khi mà vô tới được thành phố Đà Nẵng rồi đó, là khi mà mình tới mà gần thành phố đó, chẳng là hết trơn, họ không cho mình vô, họ sợ cộng sản nó chen vô trong đó. Họ lùa mình vô một cái chỗ đó, sư cũng nhớ là cái chỗ gì nữa, mà vô thấy bàn nhiều lắm. Rồi mình chạy mệt quá rồi, xe tải nó thả xuống đó là mình lăn vô nằm. Hóa ra cái chỗ đó là cái chợ. Trời, 4 giờ sáng nó lôi cổ dậy hết trơn. Ngáp tới, ngáp lùi, mà bây giờ sao bây giờ? Chợ của người ta mình leo lên mình nằm. Cái nó bỏ cho một thùng bự lắm, giống cái thùng phi vậy đó, nó làm cho một thùng sữa là cháo gì sứ quên rồi đó, rồi làm mà để cho dân tị nạn mà ăn. Trời ơi, thì dành nhau bưng cái người mình thấy đi với mình rất là đàng hoàng tử tế, mấy người nào cái mình trưởng lão cái trọng gồm lấy nguyên cái thầu luôn bút cho một cái. Trời ơi, bưng ra la có chừng nước sôi. Mấy người gọi nó sôi nắm gì, sôi vô nữa, sôi tờ, nó đổ la chửi lộn. Bố sùa. trời ơi, cái khi mà con người ta mà đói là trời ơi,
dạ, ghê lắm.
Cầm cái thau ra ngoài này la chửi, trời ơi đất ơi, tôi còn có một miếng, bỏ cái miệng vô cái thau hút luôn. Con người cái là nó xuống tới zero luôn, dễ sợ thiệt. Cái đói, cần đói nó lên ha. Thành ra cô này cô nói ở nhà tôi rau cầu biết bao nhiêu, vậy mà đi vô đây có một miếng rau cầu mà tôi cũng bực bội sân hận như vậy. Rồi còn cô kia nói tàu hũ nữa, sư cô đó cũng nói vậy đó, thế mà cái thấy tàu hũ xa xa mà thấy tàu hũ bên này nước miếng nó chảy rồi, mà tàu hũ thì mình ăn hoài chứ đâu có thèm gì đâu, vậy mà nó cứ đứng trong đó. Tàu hũ này không biết nó là nấu với cái gì vậy? chắc là có là cả tomat trong á, cứ nói tới nói lui mà hỏi qua thử là món ăn gì, rồi nói mình không biết mình tới nơi có còn nữa không nữa. Thành ra cô nói lần sau đó cô không có thèm chờ nữa, cô biết là tới giờ mà lên sờ rồi là cô đi thật sớm, cô ra đó cô đứng đầu. Thôi trời, cô nói lúc đó là tới là mình tới đầu tiên mà tha hồ mà hút. Mà cô nói con dặn con rằng á, thôi mình phải ăn lấy từ tích để cho huynh đệ, nhưng mà không, nó cứ lấy chuối ta cho một trái lấy hai trái, tàu hũ ta để 10 miếng lấy cho được 2-3 miếng, rồi ăn có hết đâu, đem ăn để chừng đem đổ. Thì trong trai đường mấy người làm việc ở trong quốc cơ thấy trình với thiền sư nói mấy người Việt Nam ăn uống phí phạm rồi vậy. Mà cô này cô nói con là thủ phạm chính, mà khi mà nó đem nó nói là con nói cái câu đầu tiên là không có, mình không làm như vậy đó. Sợ đó, sợ là mất mặt, sợ mất mặt là nói ra mà mình ăn uống tham lam, rồi cái nói ra cái chịu nổi. Bởi vậy ngộ lắm nghe, họ không có dám nói, không có nói gì trơn, mà cho họ ngồi chỉ yên tâm yên, rồi bây giờ nó trảo nó lại là ra nói à. Lúc đó là không đánh mà khai đó quý vị. Hỏi sư à, con nói vậy không biết có được không? Được, tốt lắm, nói đi là bà kể. Cái con người ta thấy không, khi mình vô tới đó rồi mình mới thấy mình không dám nói gì trơn, khoan hóa cái đã. Đây là toàn các vị mà đi học đi hành đó nghe, sư biết là đi học tiến sĩ rồi đó, học ở Ấn Độ đó. Rồi họ trong cái đường mà đi về đó, họ ghé trần thiền, họ tu tập một thời gian 6-7 tháng. Bởi vì họ cứ nghĩ một cách đơn giản là mình đã học rồi, bây giờ mình đi hành nữa thì mình về tại Việt Nam đó là mình có cả hai pháp, và học và hành. Khi mà vô tới nơi rồi mới biết không phải dễ. Có nhiều cô ở trong đó cả năm đó, ra nói thôi bây giờ con học cái gì con chỉ cho, còn bây giờ con thấy con hành là hẹ, không được cái gì hết, hành là hẹ. Rồi tại vì sao? Tại vì đi vô đó cả năm ra là thấy tâm mình nó cứ như vậy, một năm ăn nhầm gì, có vậy không? Đây là cả một diễn trình tu tập rất là lâu dài, chứ đâu có phải một ngày hai ngày. Bởi vì sao nó là khó bán là vậy đó. Nó đã khó rồi mà nó mất rất là nhiều thời giờ nữa, thấy không? Cho đến lúc nào mà mình tập được rồi, mình thấy cái sự lợi lạc của đó, đó thì nó đã mất bao nhiêu năm rồi. Lúc đó là bạc tóc rồi, thấy không? Đó, nhưng mà cái con đường nó phải đi như vậy thôi à?
Bạc tóc hôm đó sẽ bạc tóc phần cũng chưa biết.
Bạn nói với tôi rằng bạn thấy phiền não quá, bạn mệt mỏi. Khi bạn nói như thế, tức là bạn nhìn cái khía cạnh xấu, đó là tâm bi quan. Nếu bạn ngược lại, bạn tư duy, bạn nói rằng ta hãy thích thú đi để xem phiền não nó quậy phá tới ngang đâu rồi, thì bạn đâu có chán gì đâu. Mình thấy một cái mũ nơi chân của một người nào mình rất là sợ, mũ máu rồi rất là gớm, thấy không? Bác sĩ không. Bác sĩ họ mở ra, họ coi, họ dòm, họ ngó, họ coi, bị họ muốn học mà. Thì cái thái độ của cái người mà bình thường là thấy dòm vậy là sợ, còn cái người mà bác sĩ họ học là họ sẽ nhìn rất là kỹ. Có nhiều ông để mũi gần tới ngay cái mùi sao nữa, thấy mất ớn nữa. Chán cũng vì mình bị phiền não lôi rồi đem tôi ta vào. Bạn hãy nói rằng cái phiền não này nó tới, bây giờ đây là cơ hội để mình quan sát, hãy thích thú mình quan sát đi, đừng có chán. Chán là vì sao? Bởi vì mình cứ nghĩ rằng là tôi phiền não quá, nói vậy đó. Học phiền não là một hiện tượng tự nhiên mà. Hiện tượng tự nhiên là sao? Là nó là nhân quả. Nhân quả là sao? Khi mình gặp đối tượng tâm mình không tu thì tự nhiên nó ra như vậy. Nhưng rất là nhiều câu chuyện mình nói đó, cha mẹ mình là vậy đó. Mình vụng tu, thì khi mà ví dụ như gặp câu chuyện gì mà trong gia đình thì tự nhiên mình phản ứng à. Mình phản ứng với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với anh em, thì nó là phiền não. Rồi mình nói nó oan gia, oan đồ vậy, mà thật ra là mình nhiều nhất chứ không phải người ta đâu. Càng quan sát càng nhận ra cái khổ do phiền não tạo nên. Trước giờ không để ý mình đâu có khổ phải không? Bây giờ mình để ý mình thấy phiền não làm rất là khổ. Khổ là thọ, thọ là chỉ là thọ thôi. Hiểu được như vậy là bạn có thái độ chân chánh đấy. Khi mà bạn thấy câu chuyện nó tới, tâm của bạn nó bị phiền não quá, nhiều cái chuyện nó làm cho mình bức xúc, bực bội, khó chịu, rồi mình ngồi đó mình ta, mình thán, mình la, mình hét. Bây giờ mình nói rằng cái phiền não là những cái hiện tượng tự nhiên này, đó là một cái thái độ chân chánh. Cái thứ hai, bây giờ nó khổ quá thì cảm thọ, thì mình quan sát cảm thọ thôi. Mà như sư nói nhiều lần á, ông thầy của sư cũng giống như ông thầy của ông thường nói rằng, hễ khi mình phụng tu rồi đó thì mình gặp câu chuyện là tâm mình phản ứng rất là dữ, cho dù là mình là cái người nào cũng cần biết đó, mình là cái một người tu hành, là một vị trưởng lão, là một vị mà tiền bối được cái gì đó, mà khi mà nổi sân lên thì cũng giống nhau hết trơn. Thì cái người mà có tu tập phải nhắc nhở mình, nổi sân thì nổi sân thôi, mình nhắc mình lần sau mình cẩn thận, chắc mình cố gắng mình làm cái gì đó mình phải biết để ngó trước ngó sau để đừng nổi sân. Mà nó tới đó mà khi mà chưa tu là nó vẫn nổi sân như thường, hoài là nó vận hành cái luật nhân quả đó. Lúc bây giờ mình mới thấy thật sự là con người của mình là như thế nào, đó là cơ hội tốt chứ có sao đâu. Thưa sư, tại sao trong khi thiền tập nghe những chuyện không quan trọng, không đáng giận chi hết mà tâm rất là bực bội, sân hận? Bình thường có nghe có giận, mà tại sao trong khi thiền tập nó lại giận? Đây là thói quen đã có từ lâu, nhưng vì bạn không quan sát, không để ý nên không thấy. Nhờ có duy trì chánh niệm, có quan sát, bạn mới thấy cái phản ứng của tâm. Hãy duy trì chánh niệm, học thấy mình sinh hoạt như thế nào, bạn từ từ bạn sẽ thay đổi không? Ở ngoài kia là không thấy là tại sao? Tại vì cái tâm mình đâu có quan sát cái gì đâu, phải vậy không? Cũng giống như là cái mình vô mình tu thì cũng giống là bức tường là được quét sạch rồi. Bây giờ chỉ có một vết đen là tự nhiên mình thấy liền. Còn cái chưa có chùi sạch sẽ thì nó bao nhiêu vết đen thì cũng ok thôi à. Mình đâu có thấy gì đâu, phải vậy không? Mình còn quá là mình giỏi nữa. Bây giờ chùi cho sạch sẽ rồi, bây giờ đụng vô một chút xíu là mình thấy rồi, thấy rõ rồi. Đây là thói quen có từ lâu, nhưng bạn có quan sát đâu? Bạn có học, bạn có hỏi, bạn đâu có để ý gì đâu. Vì vậy bạn không thấy. Nhờ có duy trì chánh niệm, quan sát mới thấy tâm mình nó phản ứng. Hãy duy trì chánh niệm nữa đi. Học thấy tâm mình có sinh hoạt như thế nào, từ từ bạn sẽ thay đổi. Chỉ khi nào có trí tuệ thì bây giờ sẽ có sự chuyển hóa. Có vậy thôi, quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, thì mình thấy phản ứng cũng đem lại cái gì được hết trơn, phải vậy không? Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó mình thấy à, như mình nói chuyện đau đớn bệnh hoạn, bác sĩ tuyên bố mình ung thư, rồi mình nhảy bật tưng lên, mình buồn bực, mình khổ sở rồi đó, mình depress, lợi lạc gì không, lợi gì hết, mình bực bội, mình sân hận rồi cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu mà nặng quá thì phải đi nhà thương, cũng phải mổ xẻ cũng như người ta vậy thôi. Tốt thì mừng, mà không tốt thì phải án chịu thôi chứ biết sao giờ. Mà khi nào mà đụng tới mình là mình không chịu rồi, thấy không? Mình rất sợ, sợ lắm. Cái bản ngã của mình rất lớn. Ai đau thì kệ người ta, chứ còn tới tôi đau là tôi hoảng này. Tôi có gặp một vị hành giả thực tập cách quán tâm và tinh tấn quan sát tâm mình. Một lần nọ, anh này lấy một quái xà phòng bột mới ra xài, một quái nhỏ, thấy không? Xài vài lần thì hết thôi. Xài xong anh để phía trên chỗ rửa mặt, thì một lát có người đến sau lấy xài. Anh thấy tâm phản ứng, nói liền: cất đi, không ta không cho người ta xài hết. Cái quái xà phòng nhỏ thôi mà xà phòng bột đó, lấy xuống rửa tay rửa chân rồi giặt áo giặt quần xong rồi mắc lên cái cửa sổ, để cửa sổ thì cái để trên đó đó, thì anh thấy người ta đó, khi mà có một người mà tới gần, không biết người này lấy là cái gì mà tới gần là anh nói coi chừng nó lấy cái xài của mình đó. Nhìn tâm suy nghĩ bất thiện biến mất, thế vào đó tư duy chân chánh có đáng bao đâu mà mình tiếp nhận. Dù cho dù họ tới họ lấy có bán bao nhiêu đâu, mình xài cũng cần hết rồi, còn chút xíu à, cái bao nhiêu nhỏ 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 vậy nó bán à, chừng chừng vài chục sen đó, mình xài xong rồi mình để nó thuốc bột mà thuốc bột thuốc giặt áo quần ấy. Anh nói khi mà nó tới gần, lúc khi tới gần ta mở cửa tới gần cái bao thuốc bột của mình, cứ nó chắc chắn nó lấy của mình nè à. Thì bắt đầu nó lo đó, tự nhiên anh nói tự nhiên tôi có tu tập, có duy trì chánh niệm, có bao nhiêu đâu mà lo, ta kể cho ta đi, kể đó ta xài hết, mình cũng còn 3-4 bao trong đó nữa rồi. Có đáng là bao đâu mà muốn xỉn thế, thôi cho đi. Thế là anh cho người kia muốn cứ việc dùng. Nhờ có chánh niệm, có sự hiểu biết cho nên anh không làm những chuyện không cần và không có lợi ích. Hành giả thấy được rõ phiền não dù nhỏ nhặt, vì nhờ có sự tu niệm cho nên tâm của chúng ta càng lúc càng bén nhạy. Khi mà bạn mà tu tập nhiều là bạn sẽ thấy càng lúc cái tâm của mình nó quá tồi tệ. Khi nó có một cái anh đó, bây giờ anh tu bên Phước Sơn rồi, bây giờ trở thành ông sư rồi. Cái việc trước tiên mà anh nói con từ trước giờ là con niệm thân không à, bây giờ con quan chuyển quan niệm tâm, sư kêu quan sát tâm, con thấy cái tâm con là cái thằng khốn nạn, nói vậy. Có ông kia nói nó khốn nạn lâu rồi, bây giờ mày mới thấy đó. Nhờ tôi bây giờ mới thấy đó. Vậy con đỡ thấy không? Cho hơn không thấy à?
Không thấy.
À, hơn không thấy. Hành pháp niệm tâm ta cần nắm bắt hiểu phương pháp thực tập cho đúng, cho chính xác và luôn luôn duy trì thái độ cho chân chánh. Còn không thì bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Quan sát ý niệm tôi ta, tâm tôi, tâm ta, lời khen tiếng chê, chỉ quan sát nó như là đối tượng. Còn hễ bạn đem tôi ta vô đó là bạn sẽ đau khổ. Đó. Nên ta khen mình rất là mừng. Thế khi người ta chê mình là mình khổ à. Vì vậy ngay từ lúc mà cái người mà tu, ngay mà khi lúc họ khen mình thấy bắt đầu sợ rồi đấy. Vì cái người mà khen mình nhiều là cái người sẽ chê mình đấy. Vì tại sao? Vì người ta nói theo cái cảm xúc của người ta mà. Sư nhớ con lần đó con cô nói con ngồi nói chuyện với nhau, bàn luận đi làm từ thiện đổ đâu đó. Cái tự nhiên nói đừng có kêu cô đó là cái cô mà trình pháp mà cô đấy. Họ nói đừng kêu con tới. Hỏi tại sao? Bà đó là người quá trên. Nói ác vậy không? Đi làm từ thiện mà nó đã không kêu mình mà còn nó cho mình là người quá trên nữa. Trời sao con tức quá là tức à. Mà cái ông thầy sư ông nói thì người ta nói con người quá trên thì con người quá trên. Trời ơi, nói vậy sao có được. Bây giờ tôi hỏi thầy này, bây giờ người ta nói thầy điên, thầy có chịu không? Ông nói ừ thì người ta nói mình điên thì mình điên chứ gì nữa. Biện ý ta vậy mà làm sao thấy không? Dưới con mắt của họ mình là thằng điên mà. Mà ông nói mà nói cho thật ra Đức Phật nói mình mà chưa có phải là người mà đắc đạo quả là mình điên cái đám mà đám còn đám khùng không à. Mà không phải quý vị khùng mà tôi cũng khùng nữa. Tại vì sao tại phiền não nhiều quá mà không khùng sao được. Vì vậy có cái cô kia cô hỏi sư á, quán tâm sư quán được bao nhiêu phần trăm, sư nói sư không biết bao nhiêu phần trăm mà tôi thấy càng lúc nó càng khùng á. Đó mà tôi thôi chứ biết sao bây giờ. Khi tâm quá chấn động vì tham hay sân đang có mặt, hành giả nhớ phải thư giãn, tư duy chân chánh, nhắc nhở mình đây là những hiện tượng tự nhiên. Rồi tâm đã yên rồi, chúng ta hãy duy trì chánh niệm. Chỉ có những hành giả đã tu niệm lâu năm, có kinh nghiệm, thì nếu lúc nào bạn nghĩ là bạn không thể giữ được chánh niệm thì đó là lúc nên chánh niệm. Đây là cái câu của thiền sư Sotika đó. Có những cái lúc những cái câu chuyện nó dồn dập nó tới tâm bạn, nó suy nghĩ, nó phiền não, đủ thứ chuyện á. Lúc bây giờ bạn thấy đó là lúc mà bạn phải giữ chánh niệm đấy. Mà sư trò cái câu này rất là thấm này. Đi có cái câu chuyện gì nó xảy ra đó, cả ngày mình không có thấy thì không để ý. Tối bắt đầu nằm ngủ là bắt đầu nó nghĩ. Nó nghĩ già, nghĩ non, nghĩ tới, nghĩ đi, nghĩ lát cái dòm đồng hồ. 12 giờ hồi nào, ngay 13 giờ sáng mình mới dậy rồi, bây giờ sao đây? Lúc đó là tự nhiên nhớ sự cái câu này. Khi nào bạn cảm nhận là không thể chánh niệm được, hãy duy trì chánh niệm đi. Duy trì chánh niệm ra bây giờ hơi thở đi. Để hơi thở làm đối tượng. Để cứ việc nó suy nghĩ đem trở lại hơi thở, cứ nghĩ đem trở lại hơi thở, phòng xẹp hoặc hơi thở hoặc phòng xẹp hoặc có gì tiếng động, bất cứ cái gì mình nắm được là mình đó. Tại vì sao? Tại vì một cái thời gian quá lâu rồi, 15-20 phút rồi, khi hai nửa giờ là 30-40 phút đó, mình nó không có chánh niệm đâu. Trời, lúc đó bây giờ nó ngủ không được, đầu nó nhức mà tâm cứ tiếp tục nó suy nghĩ, cái trớn nó tới mà. Thì sư cũng dặn lúc bây giờ đó là cái lúc mà mình phải duy trì chánh niệm đấy. Nhưng mà trong này ông nói rằng chỉ có những hành giả nào mà tu niệm lâu á mới có kinh nghiệm được với sự suy nghĩ phiền não thì mới làm được, mà còn mới đầu là mình khớp đó, mình sợ lắm, ớn lắm. Tự nhiên có những cái buổi sáng này hồi trước mới tu á, đang ngồi tụng kinh đó, nhớ sực là trời ơi, mình tu như thế này, mình tụng như thế này, rồi mình sinh giới như thế này, rồi sáng nào cũng vậy mình tụng mà được cái lợi ích gì. Tự nhiên đặt câu hỏi vậy. Đâu có lợi ích gì đâu. Ông có thực lại mà không lợi ích gì thì thôi bỏ, đừng tu nữa, bỏ đừng tu nữa, hoàn tục cho rồi chết cha, hoàn tục rồi lấy gì ăn đây. Tự nhiên nó ngồi nó nghĩ nó lo, mà khi mà nó có trớn rồi nó cứ nghĩ hoài, trời ơi nó phải hoàn tục chứ, còn trời ơi, tu kiểu này không được rồi, phiền não tham sân si đầy vậy, nó cứ nghĩ người ta lùi hoài vậy. Lúc đó mình rất ớn cái sự suy nghĩ của mình, thành ra lúc bây giờ là không biết làm sao, là cứ trở lại lúc bây giờ chỉ biết phòng xẹp, cứ là suy nghĩ phòng xẹp la nữa, la trong này phòng xẹp, càng phòng xẹp bao nhiêu nó càng nghĩ càng dữ. Thành ra sư đem cái câu chuyện sư nói với ông thầy sư, sư nói tôi cãi lộn với cái bà kia, Bà kêu nói chuyện điện thoại lúc đầu thì nói vui vẻ lắm, tử tế lắm. Nói, bà kêu sư là Bành Tê, tại bà người Đài Hàn, người người Đài Loan. Bành Tê, bà kêu Bành Tê tất cả Đại Đức á, kêu đó. Cái bà nói lát, cái bà nói qua nói lại, cái bà cứ lộn mình, du gai hả, du măng à, du măng, du măng. Trời, tức dữ, cái chữ du măng là mình nói giống như là họ offend mình vậy đó. Trời, nói qua nói lại mà câu chuyện thật ra không có đáng gì hết trơn á. Nhưng mà bà dùng cái từ ngữ mà mình chắc có lẽ mình cũng hiểu, cũng không nhiều nữa. Thầy rất bực bội, cãi lộn với bà. Cái nói qua nói lại, nói qua nói lại, nói lát, trời, tâm chấn động quá trời. Thôi tôi cúp máy, cúp máy. Bà kêu nữa, kêu nữa, thôi tôi nói thôi, tôi lại má, con sợ rồi. cho nó kêu bao nhiêu kêu.
Lời của sư đó.
Chứ nữa thì bây giờ mình phải lại cái gì nữa mà đâu có dám nói nữa đâu. Rồi thôi cúp điện thoại đó. Mà rồi đó, đó là mới cái phần điện thoại thôi là chưa yên. Ôi trời ơi, nằm đào tới, đào lui, đào lui, đào tới. Đôi khi mất cả đêm ngủ nổi luôn. Sư gặp thiền sư của sư, sư kể câu chuyện cho cô sư cho ông nghe. Sư nói trời ơi, nó quậy tôi cả đêm tôi ngủ nổi. Cái ông nói trong cái câu chuyện này đó, sư phải nhớ một điều đó, là sư đừng có sợ những cái sự suy nghĩ của sư. Nó lỡ rồi mà mình phản ứng xong rồi kể nó, nó pháp là đóng ke. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn phiền não thì mình nghe như vậy là mình tức bực, là mình phải nó chửi qua mình chửi lại à. Lúc đó là mình hết biết mình là sư đó rồi. Mình quên phước cả bà chửi, mình cần chửi cho lớn nữa. Còn hơn thằng tôm thằng cá nữa nghe. Trời ơi trời. Bữa đó mà ghi băng thì chắc chắc chết quá à. Thì ông nói rằng trong này tôi để ý là sư rất sợ sự suy nghĩ của sư. Và có hai điều ở trong này làm cho sư ngủ không được. Cái thứ nhất là khi sư nói xong rồi đó, sư suy nghĩ lại, sư nói tại vì sao mà mình nói như vậy, mà mình hằng tôn hằng cá như vậy, mình là người tu mà. Tức là bạn đã angry rồi, bây giờ bạn angry với cái anger của bạn nữa, thua phiền não cả hai lần là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là khi mà cái câu chuyện xảy ra mình feel guilty. Mình là người tu hành mà tại sao mình không control mình được để mình nói những cái lời bất thiện như vậy. Thì ông nói tất cả những cái này là nó càng nó giống như dầu đổ thêm vô trong cái cơn lửa. Khi mà cái câu chuyện nó xảy ra mình đã phản ứng tham sân si rồi, mình nhắc mình á, mình phải biết thương mình đó, mình biết thương mình là sao, mình cái này không có mình nữa mà đây là phiền não thôi, là chuyện tự nhiên. Còn mà nếu mình đem mình qua thì mình nói rằng nếu mà mình làm như vậy mà mình bực bội, mình sân hận với mình thì mình làm sao mình sáng nào cũng rải tâm từ cho mình, nên mình không tha thứ cho mình, không có tâm từ cho mình thì mình có tâm từ cho ai. Vì vậy thường thường người ta nói rằng là khi bạn nói bằng rải tâm từ, bạn cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mà cá nhân bạn mà khi mà làm một cái gì sai trái là bạn cầu nhau, bạn cằn nhằn, bạn giày xéo mình, thì bạn chưa biết rải tâm từ, bạn chưa hiểu thế nào là tâm từ. Vì vậy bây giờ lúc bây giờ là mình nhắc nhở mình, bây giờ mình làm trật rồi, chuyện này chuyện tự nhiên này, tại vì tâm mình còn phiền não, tôi chưa có tới thì nó phản ứng như vậy, chấp nhận nó đi, đừng có bực bội sân hận. Rồi mình nhắc nhở mình thôi, lần sau mình nhớ mình cẩn thận, mà lần sau nó làm nữa trong coi, chưa hết đâu, vì mình đã xong đâu. Quý vị gọi là điên là vậy đó, điên là khi mà nó nổi sân lên rồi thôi, nó hết biết trời răng nè, như hàng tôm hàng cá này. Sân rất dễ nhận ra hơn tham, tham dễ nhận hơn si, si là bố già, nó đứng sau bực cái bờ cái bất màng ấy. Thế tâm si là nó điều khiển hết tất cả mọi chuyện, mình chỉ thấy tâm sân này, thấy rất rõ này, thấy không? Rồi mình thấy tâm tham này, mình cũng thấy này. Tâm si không bao giờ thấy, nó là phía sau lưng, nó đứng phía sau. Tâm sân rất dễ nhận vì lúc khi sân nổi lên cảm thọ rất mạnh, rất là bức xúc. Tâm tham cũng vậy, gây chúng ta bức xúc, nhưng bạn phải tu lâu mà mới cảm nhận được. Đó là lúc tâm hành giả xong sáng suốt cung bình, một niệm tham sanh lên, bạn sẽ cảm nghe rất là đau khổ. Ông nói rằng là có một lần đó có một vị hành giả trình pháp với tôi nói rằng là bình thường á, con ngồi thiền, một hành giả nam, bình thường con ngồi thiền tâm con nó suy nghĩ về ái, suy nghĩ về chuyện này chuyện kia đó, nó suy nghĩ bao nhiêu suy nghĩ thôi, mà có một bữa tâm con ngồi rất là yên, một niệm suy nghĩ nó lên giống như nó bươn mình á, nó đốt cháy mình á. Tại sao ngủ vậy ta, từ trước giờ muốn nghĩ giờ này giờ kia cũng đâu có đó mà còn enjoy nữa, mà sao bây giờ nó chỉ một niệm mà suy nghĩ nó khởi sanh lên mà nó làm giống như nó đốt cháy mình vậy này. Sư nói đúng rồi, tại vì lúc bây giờ tâm nó yên, tâm nó sáng suốt, lúc bây giờ mình thấy cái sức mạnh của phiền não không. Mình tưởng tham là ok không sao hết, tâm sân mình mới không ưa này, đa phần là mình là vậy thôi, mình nổi sân là mình nó, chứ còn mình tham mình ngồi đó mình nghĩ tới chuyện chút xíu về chắc phải ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ, chút trưa ra mà có món này món kia, bị ra nhà bếp mình có thấy rồi. Sư nói vậy không phải là tại vì vậy mà sư đi tiểu đâu, tại sư bất tiểu thiệt, mà ra ngoài đó là thấy đồ ăn là trong này nó nghỉ rồi à. Đó là cái chuyện tự nhiên của nó chứ làm sao mình biết được, thấy không? Đó. Ra đó giòn rồi mà chút xíu mọt tao không cho, sư bực lắm. Sao mà sư nói xấu sư, quý vị cười sướng quá nghe. Tự nhiên nó bực kìa, hồi nãy mình thấy mà sao không có của mình. Cái sự nghe loáng thoáng đó, cái đó là điểm chiều, cái đó thôi là thôi được, cái chiều thôi thua rồi, đã buổi chiều mình đâu có ăn. Đúng là xấu xa. Thưa thầy, con thấy quá nhiều phiền não lúc ăn. Trời ơi, câu hỏi xong hợp mình hợp tư quá. Thấy phiền não là tốt lắm rồi, phiền não giống như rác bẩn, phải tìm cách đem ra khỏi tâm. Thấy phiền não mà than vãn thì cũng như rác rến mà cứ cào nhào, sao nhà tôi dơ quá, nhà tôi dơ quá, ai lại dọn dụng, ai lại dọn dụng cho mình. Mình thấy tâm mình phiền não mà mình nhắc nhở mình than thở là cũng giống là mình nói rằng là đây là nhà mình dơ giấy chấp chúa, nhà mình dơ giấy chấp chúa là mình phải quét, mình phải dọn, là trong ai dọn cho mình hết trơn. Thưa sư, con nói với phiền não, tao sẽ giết mày cho bớt khổ. Phiền não đáp, mày giết tao thì mày cũng chết theo thôi. Nghe vậy con rất sợ. Thiền sư nói, nó nói đúng đấy. Muốn giết phiền não là tống sân đang bên cạnh rồi. Thấy chưa, mà hơn bên cạnh, chưa giết phiền não là phiền não nó đã bóp cổ mình rồi. Đúng như vậy chứ sao gì nữa. Thế mày giết tao thì mày cũng chết theo thôi. Phiền não không sợ nếu chúng ta tấn công nó. Phiền não chỉ ngán khi chúng ta thoải mái quan sát nó. Chúng ta tấn công phiền não càng mừng, bởi vì nó biết rất rõ là mình chưa đánh cũng sẽ thua nó rồi. Vì vậy là đã thua rất là lâu, nhiều lần lắm rồi, phải vậy không? Chứ đâu phải một lần đâu, lần này nó thua nữa. Đó mình nói, hôm nay về đứng dậy xong rồi là phải duy trì chánh niệm, phải hành thiền, là mình ngồi thiền á, kêu vũi, đứng dậy. À, đứng dậy nhớ duy trì chánh niệm nha, cái nọ, tại vì mình miss 5-3 phút rồi, đứng dậy chánh niệm. Chánh niệm gì đây, mới bước vô và thấy cái iPhone là chụp cái iPhone mở tọc rồi hết 15 phút rồi. Nó làm giống như là cái quán tính vậy. Mình nói bây giờ đứng dậy nè, đi duy trì chánh niệm này, rồi đi mắc tiểu, đi vô nhà vệ sinh tiểu. Mà trước khi đi vô nhà vệ sinh thì đi ngang cái bàn, để cái cell phone đó, là thò tay chụp cái cell phone. Hỏi chụp cái cell phone để làm gì, để quay thời tiết, mà có quay thời tiết đâu. Nó kiếm cớ vậy. Đó hồi nãy thầy ta cuối hồi chiều cô hỏi cái câu mà về mạng là sư thấy rồi. Bây giờ nó thẩm nhập vào trong tâm của mình rồi. Kinh hoàng như vậy chứ không phải chơi đâu. Thành ra sư á, buổi sáng bây giờ sư nói, bây giờ sư không thèm coi tin tức nữa, để đó.
Đúng rồi.
Không thèm nữa, kể nó cái gì, cái gì xảy ra, ông Trump Obama cái thứ nào cho mình cũng không ăn nhầm gì tới mình hết trơn. Bị nó không cho mình cái gì cả, thôi kệ, không thèm coi nữa. Vậy mà mới nói không thèm qua đó mà xoay lại cũng chụp điện thoại hồi nào cũng hay. Nó trở thành gần như là cái quán tính. Bây giờ mà không có điện, không có wifi, không có mạng thì chắc buồn khổ lắm. Biết sao? Đó là sư nói sư, còn sư không biết quý vị. Phiền hành giả phải quan sát để học hiểu bản chất của phiền não. Khi hiểu rõ mình, bây giờ mình phải hết sợ đấy. Bởi vì mình biết rằng là bây giờ đừng có nói chuyện mà phiền não, bây giờ mình nói cái suy nghĩ đây này. Thế ngày nào mà mình chưa hiểu suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên á, ta nói không, mỗi ngày à, suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, nói vậy không, phiền não là những hiện tượng tự nhiên, cảm giác là hiện tượng tự nhiên, mà cái suy nghĩ tới mà suy nghĩ phiền não là nó mệt mỏi, là mình sợ, mà phải để ý là hễ mình càng sợ nó là nó càng ùa tới, nó làm càng dữ nữa. Đây là thư giãn thoải mái, không sao hết trơn á. Mình duy trì chánh niệm, suy nghĩ mình biết đem trở lại hiện tượng, suy nghĩ biết đem trở lại, tôi nói nhiều đêm là sẽ bị cái này này. Bắt đêm không à, ban ngày mình sinh hoạt cái thế này mình đâu có để ý. Chuyện gì hí nổ ai ố ban ngày, ban đêm mình nằm lại là bắt đầu nó tạo trở lại. Rồi mình không có để ý. Cho đến lúc nào nó chấn động quá, lúc đó mình mới thấy. Lúc đó là đã mất hết 15-20 phút rồi, đi quá xa rồi. Vì vậy sẽ thấy cái giấc ban đêm là cái giấc đúng là rất là nguy hiểm đó. Vì vậy sư nói, sư mỗi khi cái ngày nào mà sư không có đi sinh hoạt như vậy, là sư ở nhà một mình, là sư ráng sư tập. Đi ngồi, được càng nhiều càng tốt. Bắt đầu nó mệt rồi, nằm chỉ duy trì chánh niệm chút cái ngủ rồi. Còn mình nói nhiều như thế này á, khi mình vô mình nằm mình phải cẩn thận. Bởi vì chính những cái điều mình nói đôi khi sai trong này nữa, mình nhớ lại mình nói, ủa sao mình nói gì kỳ vậy rồi chẳng hạn. Hoặc giả sao người ta hỏi như vậy, cái người này sao mình nhiều chuyện phải tới phải lui hoài. Vì lúc đó là cái tâm phiền não mà. Sự phải nói cô đâu. Thì nói chung chung vậy thôi. Mà đó nghe, cái gì anh chị em để ý đi coi, khi mà mình nằm ngủ đó mà tâm nó phiền não á, thấy không, nhớ tới người này người kia nó ghét, duy trì chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, làm chánh niệm, đến khi mà tâm nó yên xuống nó ngủ xong rồi đó, sáng sớm dậy nó tạo ra lại, nhớ liền đó. Ngày hôm qua cái bà đó bà nói tôi vậy đó, mới sáng sớm là bắt đầu điểm tâm là cái bà là cái ông rồi này. Bởi vậy thành ra kể nó nghĩ cái gì cái chuyện của nó, phiền não mà nó muốn làm gì làm, mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Hết duy trì chánh niệm thì gọi là cái mà mình limit cái damage thôi, chứ không phải là mình hết phiền não đâu. Xin nhắc cái gì vậy đó, là bớt đi được phần nào hay chừng đó nó tới nó biết nó liền, nhắc nhở nó duy trì chánh niệm đem trở lại hơi thở.
Nhưng mà xin thức nó mình còn thấy vậy đó, mình ngủ mình ngu chết mò luôn, mình sao mình thấy gì
ngủ
đó.
Thua luôn dạ. Tâm si không à, đừng mình thức thì mình thấy mà mình ngủ là tâm si rồi. Tâm si rồi thì có gì chăng nữa nó cũng si à.
Vậy thì lúc mà mình chết mình cũng si luôn rồi.
Thôi đừng chết. ngủ mà si quá, đừng ngủ chứ biết sao giờ.
Nhưng mà lúc mình chết thì cũng si, mình đâu có biết gì nữa đâu.
Nhưng mà như thế này này, người ta nói như vậy, đây là suy nghe các vị thiền sư nói đó. Là khi ví dụ chẳng hạn như cô sắp sửa chết rồi, là cô nhắc cô đừng có nhớ tới ai nữa. Đây là cái nguyên tắc mình tập này. Khi mình sắp sửa mình biết là mình tới lúc mình sẽ chết rồi, hoặc chả mình nghĩ là mình chết á, lúc bây giờ đừng có nhớ tới ai nữa hết trơn. Lúc bây giờ mình trở lại với đề mục của mình, duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm, ví dụ chẳng hạn đau nhất chẳng hạn, mình nhắc nhở đau nhất này là hiện tượng tự nhiên, trong này là có trí tuệ. Duy trì chánh niệm, nhắc nhở đau nhất là chuyện tự nhiên, phiền suy nghĩ là chuyện tự nhiên, phiền não là chuyện tự nhiên. Bởi vì những cái đó nó sẽ xuất hiện lúc mình sắp để chết à. Mình nghĩ tới con tới chồng tới vợ tới của cải tài sản của mình là phiền não phải không? Đó, bây giờ nhắc nhở mình thôi đừng có nghĩ nữa, mình đem theo không được mà. Bây giờ mình trở lại đi, mình trở lại với địa mục của mình, trở lại hơi thở, nhắc nhở mình phiền não là những hiện tượng tự nhiên, quan sát nó, trở lại hơi thở, quan sát nó, trở lại thở. Thì cái tập tâm cuối cùng của cô mà có niệm, có tuệ là cô chết là cô sẽ đi lên. Bảo đảm đấy. Mà tu niệm mà không có niệm nhiều, không có thực tập nhiều thì tới đó nó quên à. Cái lực phiền não nó rất là mạnh mà. Mình với niệm với tuệ được bao nhiêu thời gian, mà mình với vợ với chồng với con với cái với công ăn việc làm của mình bao nhiêu thời gian, thấy không? Thì mình bỏ đến cái bàn cân thì mình thấy à. Do đó mà thôi bây giờ nó già thôi đừng làm gì nữa, thôi lo tu à. Mà già thì cũng đi chơi nữa, cũng được muốn đi về Việt Nam rồi chơi rồi vậy đó. Có mấy ông về còn kiếm bùi nhí bùi lồn rồi nữa, khổ chứ. Thế gian mà làm sao, thấy không? Ngay cả khi mình tu mà mình thấy cái tâm mình nó cũng phiền não, nó còn chạy theo pháp thế gian nữa. Đừng có nói chứ người không tu. Vì đó anh chị em mà tu nhiều rồi anh chị em cảm thông với người ta, không sao hết. Không tu thì nó thế thôi. Rồi tới phiên cha mẹ mình cũng vậy nữa. Hoặc vợ chồng với nhau rồi mình thấy. Khi một người mà có tu mà ở gần một người không tu thì giống chư thiên mà ở với ngạ quỷ á. Lúc đó sinh ngay bên Việt Nam các ngài nói, bây giờ mới thấy này. Vì hai cái tâm nó khác mà làm sao? Một cái tâm nó chỉ nghĩ cái chuyện là buôn bán làm ăn cơm áo gạo tiền, còn cái tâm kia nó muốn cái sự buông bỏ. Ông thầy Tizininya là ông thầy của xưa, ông nói rằng là cái sở dĩ mà tôi khi mà tôi mà bắt đầu biết tu tập rồi á, tự nhiên tôi đi lấy vợ. Anh tôi hỏi mày đã tu rồi mà còn lấy vợ chi nữa. Ông nói tôi tu nhưng mà tôi đâu có phải là xuất gia đâu, tôi còn cư sĩ mà. Khi mà ông lấy cái cô đó rồi đó thì ông nói rằng là lúc đầu á là cái ái á nó mạnh lắm, cho đó tôi cũng thấy. Mà khi mà ở vợ chồng mà ở được một thời gian lâu rồi, tôi mới thấy rằng tôi với vợ tôi không có hiểu nhau chút nào hết trơn. Bởi vì đây là một cái đám cưới mà do sự dàn xếp của hai gia đình. Tôi mới thấy rằng là tôi với bà xã tôi không có một chút nào giống nhau hết. Bà thì lo lắng ăn chuẩn uống chuẩn nhà chuẩn cửa chuẩn buôn chuẩn bán, bà cũng có business của bà nữa. Còn tôi thì càng lúc tôi càng muốn bỏ, tôi không muốn nắm nó nữa. Bởi vì tôi thấy hễ mà càng nắm bao nhiêu tôi càng khổ. Thì một đằng thì muốn đi phía này, còn đằng đi phía kia. Hai vợ chồng gọi là physically là cái thân này rất là gần nhau mà cái tâm nó tách như này. Do đó tôi nói thật tôi phải đi tu. Mà tôi cũng dám nói bà tôi đi tu nữa. Tôi nói xuất gia giao duyên mà thôi. Xuất gia giao duyên, bên biết địa xuất gia giao duyên là ở 3 tháng. Rồi bà nói sao, giao xong chưa? Chưa, tôi sẽ giao tới 3 tháng nữa. Chuyển hóa bây giờ đó, vợ tôi vô tôi hỏi tôi cũng giao luôn, tôi cũng giao, còn giao duyên là tôi cũng chưa xả. Vì thế tôi nói, mà tôi nói mà tôi đi tu là bà khóc lóc làm dữ dội. Rồi bây giờ người ta hỏi vậy, bây giờ bà hiểu chưa? Thấy tôi giao nhiều quá chắc bà hiểu rồi. Rồi vậy đó, người ta nói như vậy là thầy, tôi thấy tôi thương bà xã của thầy quá, tôi thấy bà tội nghiệp với cái nọ. Ông nói cũng không tội nghiệp gì đâu. Nếu mà nhân duyên nghiệp lực của mình cũng có, nó cũng không bứt ra được vậy đâu. Nhưng mà bây giờ cái phần thưởng là sao này? Khi mà tôi bỏ tôi đi vậy, bà khổ quá rồi đó. Bà khổ không phải là bà nghèo đói, là tại vì tôi biết bà cũng có làm ăn gia đình, làm ăn buôn bán mà sao nghèo được. Nhưng mà cái tâm liếng ái nó khổ. Nghĩ rằng đây là người chồng được sắp xếp, gia cha mẹ hai bên đồng thuận đi cưới gả mà ăn ở với nhau luôn, rồi mà nửa chừng cái đứt gánh. Bà khổ. Họ có cái cảm giác là cái người đàn bà mà dở quá cho đó, chồng bỏ đi tu. Cái gì nghĩ khổ vậy đó. Còn ngược lại người Miến Điện họ không nghĩ như vậy. Người Miến Điện họ nghĩ rằng là mình có phước lắm mà có ông chồng đi tu. Còn người Việt Nam nghĩ ngược lại. Sư qua Miến Điện là sư mới biết, mà sư mới so sánh với Việt Nam là tại vì có một cái cặp vợ chồng ở trên Sacramento đó, cái bà vợ bà nghĩ như vậy đó. Bà nói dặn con đừng có nói ba mày đi xuất gia, đi xuất gia dư thôi. Đừng có nói xuất gia, cộng thôi nói là tại má, là má làm gì ba buồn có ba đi tu. Còn bên Miến Điện họ không có nói như vậy. Họ nói là mình rất là lucky có được ông chồng mình đi tu. Nhưng mà bà vẫn cảm thấy cô đơn và khổ lắm. Cái cuối cùng á, bà bắt đầu mà đi nghe pháp. Bà không có biết tôi hành thiền mà đi nghe pháp rồi bà tự nhiên cái tâm nó dịu dần. Cái tự nhiên bà đi kiếm ông thầy này, bà rồi dạy thiền, bà rồi học thiền với ông ấy. Bà, ông nói lần đầu tiên tôi thấy mở tôi tới học thiền, tôi cũng ngạc nhiên. Tôi không biết bà nói thiệt hay giả nữa. Bởi vì từ trước giờ bà đâu có hành thiền. Cái bà nói thiệt, bà nói rằng là từ khi mà tôi không có sống với ông nữa rồi đó, thì tôi thấy tâm tôi buồn khổ quá, do đó tôi đi nghe pháp cho đỡ bớt. Thì tôi nghe rồi họ chỉ thằng thằng tâm nó dịu, bây giờ mới thấy hành thiền. Thì anh chị em thấy không? Nó là một cái nhân duyên à, chứ mình cũng không biết nói sao nói nữa. Vì vậy khi mà nó sắp xếp đi tới vậy đó. Đó thì mình tin tưởng vào cái nghiệp lực của mình thôi à. Vì vậy cái câu hỏi nói rằng bây giờ cái chết làm sao này? Bây giờ cái chuẩn chết nó chưa tới. Có vậy không? Bây giờ mình lo mình tu bây giờ đi cho nó có cái trớn đi. Để mình chuẩn bị cho lúc mà mình sắp chết cho làm sao bây giờ đây. Có ai mà giúp mình trong khi mình chết được không?
Không.
Đó, đó, không biết. Không có thì mình phải lo mình giúp mình thôi à. Phải không? Không có ai đó mà tới mà tiếp dẫn mình hết trơn á. Còn mà quý vị muốn tiếp dẫn thì quý vị niệm Phật đi. A Di Đà Phật người ta tiếp dẫn, sư không biết có tiếp nổi không? Tắc sư là tiếp không nổi đâu, tội nhiều quá mà nó tiếp. Không, mình người ta nghĩ như vậy mà phải không? Hành giả phải quan sát để học và hiểu bản chất của phiền não. Khi hiểu rõ rồi mình sẽ ít sợ, mình sẽ hết ngang. Đức Phật là bậc đại trí tuệ, ngài hiểu rõ bản chất của phiền não như người thầy thuốc giỏi hiểu dược tính của thuốc độc. Một đôi khi Phật sử dụng phiền não như là phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đó là trường hợp của bà Khê Ma, vợ vua Tần Bà Sa. Có một ông vua trong Phật pháp, ông tên là ông vua Tần Bà Sa. Sau này ông có một người con là ông vua A Xà Thế đó. Đó, ông Xà Thế là giết ông đó. Thì cái bà mà bà hoàng hậu của ông là bà Khê Ma. Bà này là bà rất là đẹp. Không biết là bà chánh hậu là thứ hậu, vua nó nhiều vợ quá mình cũng biết ông này, bà này là chánh. Thì cái bà này đó, bà là khi mà ông vua mà ông lấy bà này đó, thì ông khuyến khích bà tu ghê lắm. Mà vì bà đẹp mà bà biết rằng là khi mà tới mà gặp Phật đó, là Phật nói vô thường khổ vô ngã, Phật nói là toàn 32 thế trượt, rồi bà không sợ lắm, bà không dám tới. Thành ra bà cứ ông vua nói cái gì bà cũng trốn hết trơn à. Bà nói qua nói lại rồi cũng bà tìm cách bà không có đi đó. Cái cuối cùng á, mới đặt ra một cái là mình lừa bà đó. Thì nói rằng là ở đó có một cái vườn đẹp, rất là đẹp rồi cái nọ. Thì bà rất là thích vườn, thích hoa, cái đồ vậy. Bà tới thăm cái vườn đó. Bà không ngờ bà bước vô cái vườn đó là gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới là hóa bên cạnh ngài là có một cái cô rất là đẹp. Cầm cái quạt mà quạt cho Phật. Đây là Đức Phật giả thôi để mà dạy bà. Đó. Thì bởi vì bà đẹp mà thấy cái cô này còn đẹp hơn nữa, thành ra bà ấn tượng lắm. Thì thay vì dọn Phật cho bà đó không à, tại vì để ý mà người đẹp hơn mình này đó. Thì bố thấy cô này cũng ngồi quạt cho Phật, cái bắt đầu già từ từ, càng già bao nhiêu bà còn để ý. té xuống nằm chết, trời ơi, nước xương rồi với là nước nôi nó chảy thình thúi rồi. Lúc đó là bà hoảng rồi. Mà cái câu chuyện nói là trong khi mà bà ham dòm cái bà đó đó, thì cái process nó xảy ra bà cũng không để ý nữa, tại vì rất là nhẹ nhàng. Từ lúc mà trẻ cho tới lúc trung niên già rồi bà đâu có để ý, bà cứ thấy ủa cái người này sao kỳ kỳ vậy, cho tới khi nào bà đã té ngửa ra chết ngay tại chỗ mà gì đây mà da thịt nó bể ra rồi xương rồi trong người nó thấy đó. Lúc đó bà mới hoảng, lúc đó Đức Phật mới biết là tâm của bà này là đúng lúc rồi để mà dạy bà. Thì Đức Phật mới nói về cái vô thường, về cái sự uế trượt của thể xác, bà mới chịu. Thì một cái người như vậy mà nếu mà không gặp Phật, cái phương tiện nó rất là kêu bằng là thiện xảo, phải không? Mà đây là dùng cái xấu này. Vì vậy Đức Phật biết là cái giống cái người mà kêu bằng là thầy thuốc á, thầy thuốc là biết cái nọc độc này rất là độc, phải không? Nhưng mà biết cách sử dụng nó như là phương tiện thuốc để chữa bệnh. Quý vị nghe cái sự tích này chưa? Chắc có nghe rồi phải không?
Chưa.
Thôi kệ, mà kể rồi thì thôi. Ôi trời. Chúng ta tu tập nhớ đừng bao giờ cố gắng dẹp phiền não. Bạn chỉ tu cho có trí tuệ đi. Trí tuệ có chức năng làm cho phiền não biến mất, như ánh sáng làm cho bóng tối biến mất vậy thôi. Chỉ có tu cho có trí tuệ sẽ làm cái công chuyện đó, đó là nó dẹp phiền não cho mình. Quý vị hỏi cái gì nữa quý vị?
Nói đi. Kim có một câu chuyện rất là interesting.
Vậy đó hả?
Đâu cho chị hỏi.
Cô Kim đâu hỏi có gì hỏi đó quay. Hỏi mà sợ Sương biết sự trả lời có nổi không đấy nha.
Cái gì suối vậy nhỉ? Chuyện này nó qua rồi nhưng mà con không có còn để ý nữa, nhưng mà thôi để trình với Sơn thử. Thì cách đây khoảng 2 tuần thì trời cũng 2-3 tuần nữa, trời cũng mưa vậy, thì con đi nghe pháp của sư cô Tâm, thì bữa nay chồng con không muốn con đi, ông nói sẽ hết xăng rồi đừng có đi, mà trời thì mưa nữa. Thì con khi mà ông không muốn cho mình đi nên mình phải éo qua éo lại éo hỏi giọt chạy, thì con chạy mới về lên xe cái tự nhiên thấy giờ chị xe hết xăng rồi. Cái con nói ok xe hết xăng vậy thì mình chạy lên mình đổ xăng, thì dựa vô cái xăng rồi không có 1 đồng nữa sư, mà con không có phone, mà con không có cái gì nữa hết. Thôi nó chết rồi.
Ủa cho phone để đâu không có
con đang theo
để quên không đang theo quên
không đang theo. Thì con đi vô trong đó con thì thôi giờ chạy đại vô trong cái chỗ đó thì mình nghe kinh, thì chắc mình kiếm được ai quen thì mình mượn đỡ 5-10 đồng mình đổ xăng
vô cái chỗ nào là cái chỗ cái
vô chùa
vô chùa
sư cô
Tâm dạ.
Thì khi mà con vô đó
khi hết xăng rồi nhưng mà đều có sức chạy tới căn
dạ, chạy tới đó chạy nhưng mà không có trở về hơi nguy hiểm. Thành ra con vô thì cũng dòm liền, dòm có ai không quen đang đắt mình mượn tiền. Thì xong cái con dòm thấy sư cô cái mừng quá thì mình quen, có tiền không vậy cho con mượn đỡ 10 đồng đi cô quên đem phone mà xe hết xăng rồi. Cái cô nói cô không có tiền, cô có thẻ thôi, giờ cũng muốn mượn thẻ thì cô được thẻ. Cô nói thôi mượn thẻ mất công lắm, phiền lắm nên con thôi. Cái con chạy lại chỗ ngồi con vừa nghe mà con cũng trong lòng con không có yên, là tại vì
nó bây giờ nó cứ săn
đúng rồi. Chồng nó quay dần, thấy con thấy chị này trời ơi,
chị này là chị nào,
chị đó không có ở đây,
không có ở đây rồi mô Phật.
Nhưng mà cũng đi nghe
pháp dạ,
cũng dạ, nghe pháp nhiều lắm, thành ra cũng quen lắm. Mừng quá mừng, cái lúc mà sư cô cho break con chạy lại, chị em hết xong em đi xem hết xong rồi, chị cho em mượn đỡ 10 đồng mà em không biết phone mà em muốn không có thẻ nữa. Cái bảo lục cái bóp ra, cái mở bóp ra cái con chúi đầu vô, okay. Mừng quá chúi đầu nhìn xem mà trong ví có tiền nữa. Chúi đầu vô cái bảo rút đã tầm 10 đồng, cái bảo cầm lên cũng mừng quá rồi, mà con sáng rỡ rồi, tại vì tao lấy tiền ra cho mình mượn. Cái thì con mừng quá, cái con hớn hở, cái bà cầm 10 đồng lên, cái bà bỏ vô,
cất lại vô ví.
Cất lại, bà
không cho mượn được.
Bà nói, không cho con mượn được. Bà nói vậy á, cái con rồi. Trời ơi, con xì xuống. con rung quá chết cha, con không biết mượn ai
mà sao mà
sau đó quýnh quá rồi nó con ngu quá đó, lại không phải gọi phone, mượn phone thì gọi cũng được, tự nhiên vừa sợ quá rồi cái làm tin luôn, vừa ngồi chị ỉ một đống không biết làm sao, ngồi
không luôn. Nghe pháp được luôn,
mất bình tĩnh các ông sư, tại vì con đây là lần hai lần rồi con bị
bị trường hợp tương tự,
bị xăng dọc đường, bị đi bộ về một lần rồi một lần nhảy trong đẩy
vậy mà cũng rút kinh nghiệm
hơn, rút kinh nghiệm mà con mới đẩy không gì đó, vì sợ lắm rồi thành ra phải mượn cho được, phải để đủ xăng, bà không cho mượn cái con mình xị xuống, con đâu nghe đâu, con sợ chết bò tổ luôn, cái ngồi cái đứng lên đi về mà nó xìu, trời nó xìu quá trời xìu luôn. Xong cái sự như xa xưa cô chạy lại mượn cái cô chủ chùa đó 10 đồng đưa con, thì con đi về vui quá trời vui.
Vậy là sao mà cô biết mà cô cho cô mượn?
Cái sư cô đó hồi nãy á,
sư cô đó là nói
sư hồi nãy á, dạ không có tiền nhưng mà có thẻ đó, thì sư cô đi mượn
tiền
cô chủ chùa cho con 10 đồng thì nó đưa cho con.
Bây giờ sư phân tích xem rằng là cái người không cho mượn đó là tại sao, với lại tại sao mà cố đi chung tu lâu lắm sư, tức là 4, 5, 6 năm biết nhau cả chục năm luôn.
Cái cô đó này.
Bây giờ sư phân tích xem là không phân tích lỗi nhưng mà phân tích cái tâm trạng của cái người mà định cho, đã rút ra tờ giấy 10 đồng định cho cô mượn lại cất vô trong ví.
Theo ý của sư là tại vì
ý sư là cái sư phân tích xem là cái tâm trạng của cái người mà tại sao
cái cuộc đủ trớn này chắc không nổi, khi mà đủ trớn rồi là sư phải làm thinh cho rồi chứ không biết làm sao. Đủ trớn tức là nó đặt cái cơn mà đặt cái cơn nói mà nó háo hức quá là phải để cho ta nói à, chứ không biết làm sao chẳng. Theo ý của sư mà sở dĩ cô đối con trâu mượn là cô thấy mình dòm vào trong đó ai dám cho.
Con cũng nói thật sư rồi, con nói là tại trí nhòm vậy nè, trí nhòm trong cái ví người ta, cái người ta nghĩ là cái tâm tham, người ta nói trời đưa bà này 10 đồng này thêm là con một đi không trở lại.
Đây là suy bụng ta ra bụng mình đó nha. Thật ra là có thể là đôi khi người ta không có thân mật với mình nhiều, có thể lắm. Tại sao được? Mình quen thì mình đạo tràng thì mình gặp người ta chứ đâu phải là tiền bạc mà mình mượn, phải không? Với là người ta thấy cái thái độ mình háo hức quá. Đó, thì rút cái bài học, bữa sau giàn bộ giống như không cần đó, dạ.
Không được.
Không
được sư ơi.
Là bộ thì mới nhắc mình thôi, chứ biết làm sao bây giờ mình háo hức là bị hụt lần rồi, phải không?
Nhưng mà giờ thì con rút ra bài học lớn đó, bị lỗi tại mình thứ nhất, mình không đem tiền, mình không đem thẻ, mình không mang phone, rồi
nhưng mà không đem thẻ, không mang phone rồi vậy rồi lỡ rồi đi xe mà nó xét ra bài license rồi sao?
Con ra bài license thì luôn luôn để trên xe. Nhưng mà tiền á thì lúc nào con cũng có ở trong đó hết, lúc nào con cũng có tiền á, để tiền mặt á, để có chuyện gì con phòng hờ rồi. Không biết bữa nay là tự nhiên dở ra không có một đồng nữa, không có cái trống trơn rồi, không có đồng nào thôi, giờ sợ quá rồi, giờ để bà chỗ bà trầm.
Vậy có chừng nó gõ cửa nó mua nó lấy à, nó chạy xe nó lấy à. Thôi đừng có nói hết tất cả mọi người ta biết là 300 lớn lắm.
Con nói ít cái nữa là cái xe chỉ là có 300.
Bữa nào không phải là hết xăng mà cái xe cũng đi luôn. Cái khi vậy nè. Bây giờ thôi vậy thì mình rút kinh nghiệm thôi chứ biết sao giờ.
Bây giờ rút kinh nghiệm là không nên mượn tiền người ta.
Thế rút kinh nghiệm là nhớ là đi đâu để nhớ đem tiền chứ đừng có nói mượn không mượn nữa. Bây đừng có nghĩ đến mượn.
Con để ba chỗ đừng sự nhận sợ quá rồi nhận để ba chỗ rồi.
Thật sự con có ý kiến. Thật sự con cũng có lần họ để tiền trong xe giống vậy đó. Nhưng mà mình không có chánh niệm, mình xài cái đó rồi mà mình quên để trở lại.
Đúng rồi. Thì đó vì vậy em phải để ba chỗ
vậy đó. Thành ra bây giờ để 300, 400, 500, 1000 mà em quên để trở lại nào nó cũng quên.
Một chỗ xài thôi còn hai chỗ kia không có đụng.
Cô nói là bây giờ
không đụng thế nào cũng phải đụng quên hả?
Với lại có khi coi chừng đi clean up đi thay dầu á thưa sư, là nó clean up hộ xe mình luôn, mình để nhiều chỗ coi chừng nó lấy mất hồi nào mình không.
mình nghĩ là cái chỗ là secret nhưng mà có khi mất hồi nào không nhớ.
Đúng đúng. Dạ. Thôi bây giờ đó, bây giờ sẽ nhớ, sẽ đề nghị như thế này nè. Bây giờ đó, cái chìa khóa là mình luôn luôn khi mình cầm cái chìa khóa ở tay rồi là mình lên xe rồi mình nhớ là mình có tiền không này. Có vậy thôi. Dạ, nhắc mình nhớ.
Ra, nhưng
không
giờ
đó,
chết
à, đó vậy thôi à. Dạ, thì đó. Chứ còn mình để đâu cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà trong xe rồi vậy đó.
Đây nó cũng bài học lớn lao đời con á.
Mình nói là mình nhắc nhở mình á, bây giờ bước bước lên xe này có tiền đổ xăng không? Thứ nhất coi thử là xăng còn hết dạ. Không? Nếu mà dù còn dù hết gì cũng trong tay phải có 10 đồng. Đó, 10 đồng thì đâu có sao đâu. Vậy thôi. Ừ. Là bữa sau mượn đừng dòm bóp của người ta. Thì cái đó thì ở nha.
Đức có những cái... sư, con cũng nghĩ như vậy nè, thường nó tâm lý đó đi ôm, nhưng mà con cũng có một cái bệnh nữa là xài xa phone á, là để driver license trong xa phone rồi để tiền mặt trong đó luôn. Rồi khi mà bỏ quên phone là sắp cái bóp cũng không có tiền, cho nên có khi mất vừa không có driver license vừa không có tiền mặt, mặc dù sắp cái bóp đi. Tại vì nhiều khi bây giờ con cũng nghĩ rồi là không có nên để tiền trong cell phone. Tại vì mình mất cái phone là mất driver license, để mất luôn cả tiền.
Để tiền trong
dạ dạ cho nên nhiều khi sách giỏ chưa chắc có tiền rồi thì con
cái vấn đề là không phải là làm cái gì mà mình nhớ mình nhắc nhở mình, thấy không đó. Ví dụ khi mình bước lên xe thì mình phải cần cái driver license này, hoặc là mình có tiền thì mình make sure cái đó. Cũng giống như xưa, tại vì sư cũng khóa một lần, sư đứng ở ngoài rồi sư chờ cũng chết luôn à. Rất là may là sư kêu được cô Bạch Liên cổ lại, cô kêu người này người kia giúp sư, tôi sư cũng chết. Mình không có chìa khóa mà mình cũng có phone, cũng có cái gì trong được kêu ai đây đó. Mà rất là may là sư mới cái khóa cái phòng thôi, thì còn cái phòng bên kia nữa sư mới lấy lại điện thoại của chùa sư kêu. Thì bây giờ trước khi mà bước ra khỏi phòng là tay có chìa khóa không đã đó. Có một lần cầm chìa khóa rồi mà cầm khóa lộn, không có chìa khóa nào nữa. Đó, thằng đó bây giờ mới mở ra quay đúng là cái chìa khóa phòng không. Dạ. Bây giờ không có để ở trong nữa, để anh để ra ngoài. Dạ. Nghĩa là mình phải biết cái tổ chức cái cuộc sống của mình, trong có ai có giúp mình nữa đâu. Đôi khi mình để cho nhiều chỗ rồi mà nó quên, nó vẫn quên như thường.
Dạ.
Vì cái bản chất của mình là hay quên mà, làm sao phiền não mà. Với là mình hấp tấp.
Dạ, đúng rồi.
Đi đâu cứ đừng hấp tấp gì hết trơn á. Bây giờ có câu chuyện đi nghe pháp là đi làm chuyện gì đó, sẽ từ từ mình làm. Mình hấp tấp là tự nhiên mình quên. Yeah. Vì bây giờ nó lớn tuổi rồi, làm sao bây giờ đây? Yeah. Tôi có định nói cái gì phải không? Không phải à? Không phải. Có lẽ 8 giờ rồi. Yeah. Nói gì nữa không quý vị? Tôi để cho đọc một bài cuối cùng nữa. Hôm nay kêu bonus quý vị đây.
Dạ, bonus.
Bài cuối cùng ha?
Dạ, ngày cuối
rồi. Bonus thì cái 2 cái xin. Đắp bộ
hồi. Thưa sư, 8 giờ tối hành giả Miến Điện về nghe pháp, tâm con không muốn ngồi lại, chỉ tập ngồi lại tập chỉ đòi về. Ở bên Myanmar là họ tập là có hai nhóm thiền sinh nước ngoài và chồng thiền sinh Myanmar, tức là thiền sinh local yogi. Thì tới 8 giờ mấy người thiền sinh local yogi họ đi ra ngoài, họ đi qua một cái phòng khác họ nghe pháp, là mấy người thiền sinh nước ngoài không muốn ở nữa. Người ta đi nghe pháp mà trung tâm nó cứ nói người ta đi về, thành nó đòi về ngủ. 8 giờ tất cả mọi hành giả Miến đi về nghe pháp, tâm con không muốn ngồi nữa, nó cứ đòi về. Con ráng ở lại đi kinh hành, đi thật chậm, nhưng tâm chỉ yên một chút rồi bức xúc lại sanh lên. Mắt cứ nhìn đồng hồ xem giờ, mà sao thấy một phút nó đi qua gần như một thế kỷ. Chứ đúng rồi chứ gì nữa, khi mà cái tâm của mình như vậy mà. Cho tới khi đồng hồ gõ giờ đi về rồi đó, thì lúc giờ khó chịu biết mất, bây giờ lúc nó cũng không muốn về nữa. Hồi đó là muốn đi về, bây giờ đồng hồ khó gõ rồi, khó chịu hết rồi thì đâu có cái vấn đề gì về ở nữa, không muốn đi về nữa. Thầy sư nói tâm bên trong muốn về nhưng bên ngoài hành giả cố đè nén, lúc đầu á cố đè nén, cố kiểm soát, bắt mình phải ở lại thiền đường. Sự cố gắng này làm cho tâm khó chịu vì có sự mâu thuẫn. Khi bạn thấy như vậy, bạn đi kinh hành cho chậm, đi kinh hành chậm cho tâm yên là bạn giải quyết vấn đề không đúng chỗ, khó khăn đang nằm ở trong tâm mà bạn giải quyết bên ngoài. Cô này cô thấy là người ta đi về rồi, cô tâm nó đòi về, cô nói không về, tới đi lui trong này mà đi thiệt chậm để mà cho cái tâm nó yên xuống. Nhưng mà thực sự nói vậy là thua nó rồi đấy, vì mình cái phiền não nó nằm trong tâm mà dùng cái thân mình giải quyết. Hành giả không những chỉ thư giãn xem tâm khó chịu mà phải đặt câu hỏi có chuyện gì xảy ra, tại sao tâm cứ khó chịu mãi như thế này. Thiền là bạn biết hay biết những gì đang xảy ra, có vấn đề gì và làm sao giải quyết đây. Cái này đòi hỏi bạn sự thông minh riêng của mỗi hành giả. Vì vậy bạn phải hiểu với sinh hoạt bên trong, chứ không phải chỉ ghi nhận sự khó chịu mà thôi. có rất là nhiều vị ngộ lắm, khi mà hành thiền ông thầy sư ông nói là tâm thì phiền não, mà mình giải quyết vấn đề bằng thân. Ví dụ như thân tâm phiền não thì mình quan sát cái tâm nó đang khó chịu này, tâm nó suy nghĩ cái gì, cảm xúc cái nào. Còn không, đa phần những cái người này là họ tập bên thân, họ qua bên này, hễ mà khi nào mà có cái chuyện gì phiền não là họ áp đặt cái tâm, bắt nó trở lại trong phòng sẽ. Cứ là hễ mà có chuyện phiền não là không có để ý tới phiền não, mà trở lại phòng sẽ. Tập như vậy một lát á, ông thầy sư ông nói là mình sẽ là tập thành thiền định đó. Mình trốn đối tượng, mình tránh né đối tượng, mình trở vô cái hơi thở của mình là một dạng của thiền định. Khi mà quý vị tập thiền định là quý vị gặp khó khăn là quý vị hỏi là họ nói vô trong hơi thở đi. Thì ông nói khi mình làm như vậy nó có thói quen hoài thì mình sẽ tập cái tập sự tập mình không còn ở trong tứ niệm xứ nữa mà chạy qua thiền định. Hành thiền không phải là ráng mà duy trì chánh niệm sự quan sát để biết hay đang có chuyện gì đây. Cho dù đó là chuyện xấu hay tốt, biết cái gì đang xảy ra, cái đó mới là thật sự là gọi là bạn thiền tập. Khi ông nói khi hành thiền là phải ráng duy trì chánh niệm, duy trì sự quan sát để biết có cái gì đây. Trong trường hợp mà mình người ta đi về rồi, bây giờ mình tâm mình đã đòi đi về thì lúc đầu nó sẽ suy nghĩ cái chuyện đó, thấy không? Thôi đi về đi, không tu nữa, người ta đi về mình cũng đi về, mà ta có đi về đâu, ta đi cái pháp mà. Nhưng mà cái cô này cái tâm nó cứ nói đi về, do đó cái tâm nó đòi đi về, thì ông nói lúc bây giờ cũng quan sát cái tâm đi về này. Trong này nó nói đi về này. Trong khi đi kinh hành như vậy nhưng mà nó cứ nghĩ là phải đi về là một chuyện. Khi mà nó nghĩ đi về đó, cái cảm xúc nó rất là khó chịu, phải quan sát cái cảm xúc khó chịu nữa. Đó mà hễ mà cảm xúc khó chịu là cái thân nó cũng khó chịu nữa. Còn cái này không biết, hễ mà cứ thấy khó chịu là cứ trở lại vô ở trong bước chân đi xuống thiệt chậm đi, cái tâm đi yên xuống, ông nói lạc đặt rồi. Khi nói là mắt cứ mở mà nhìn đồng hồ hoài, đó là chứng tỏ rằng cho thấy tâm đang muốn một cái gì, tâm đang muốn về ngủ, tâm tham ngủ, có thể thôi, đơn giản như vậy. Rồi ông hỏi vậy sau khi mà cô về rồi đó, cô có ngủ không? Dạ về tới đây trong phòng nó mắt sáng rực, không ngủ chút nào hết. Đó thì ông nói đây là một cái kinh nghiệm cho thấy này, người ta đi nghe pháp mình cứ nói đi, người ta đi về rồi cái tâm nó nói vì nó đi về, do đó nó muốn đi về. Những trường hợp như vậy quan sát nó không về, bởi dù cho mình có về mình ngủ cũng không được. Đó là chưa kể mình feel guilty bởi bạn bè mình ta đang đi thiền hành mà tại vì mình bỏ mình đi về, thì cũng rất là nhiều lý do. Do đó bạn quan sát hoài bạn thấy cái thói quen này của tâm này, cứ 8 giờ nữa, người ta đi về đi nghe pháp, mình muốn đi về, mình đi về phòng, mình không có học, không có ngủ được, mà mình ngồi đó mình làm tầm 7 tầm 3 rồi hết giờ, cuối cùng là mình cảm thấy guilty là tại vì sao, tại bạn bè ta đang tu mình về mình nằm ngủ mà không ngủ được đâu, nó chưa tới đúng giờ giấc thì nó dậy à. Thành ra khi mà cái này mình áp dụng trong khi mà ngồi thiền cũng vậy đó, tới gần hết giờ rồi nó thúc dậy đứng dậy, tuyệt đối đừng đứng với nó muốn cái gì nó suy nghĩ, mình quan sát cái tâm suy nghĩ, rồi có suy nghĩ rồi mình không cho nó đi là nó hai bên nó mâu thuẫn với nhau, thì nó tâm rất là chấn động, mình quan sát tâm chấn động, quan sát lát cái tự nhiên nó quên thuốc tôi ngồi hết giờ hồi nào. Đó là cái kinh nghiệm của sư đó. Thôi sư chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.